Xin mời ông Nam Đại Di Mô Rau Phan Quân.
Lúc mà tu mấy tháng con bị kẹt, con thấy quỷ là con vướng, thấy tôi là con cũng vướng.
Khi mà con đấm con quỷ là con chung vào trong trực khí rồi. Thì cái đó nó phải một thời gian mới khôi phục, mất ghê lắm. Cũng khác gì con đi một đám ma, con phải mất điện chung vô chỗ đó. Thì mình phóng cái thanh điện, nó hút cái thanh điện nó hưởng, con đấm nó được tốt chứ. Nó sướng. Mà con phải rước cái trượt của nó, là cái khổ của nó. Cho nên ông trời bây giờ ông giáng lâm, ông tự thương giáng lâm, ông rước cái trượt của con. Mà con gặp thầy, con cũng rước, thầy cũng rước cái trượt của con. Mà thầy khổ chứ không phải con khổ. Có nhiều người lại thầy khổ chứ thầy đã có sướng lắm. Thầy phải ôm cái trượt của nó, mà để tiến qua, để giải cho nó. Đó. Cho nên khi mà con đạt thanh rồi đó, con phải tự nhiên là con phải bắt buộc là chia sẻ với người khác. Khi con đánh họ là họ được phước, nhưng mà rốt cuộc con phải mang đạt, con mất đi. Chỗ đó. Cho nên khi chúng ta tu được cao siêu rồi, chúng ta nuôi dưỡng sự nghiệp, không có đánh lại. Chúng ta ngồi niệm Phật, chút nữa nó đánh ta thì nó tàn. Chúng ta không cần đánh nó. Con phải hiểu chỗ này. Cho nên ông Phật tại sao ông ngồi một chỗ và ông có di chuyển như những vị kia ông ngồi một chỗ. Mà ai thấy ông Phật quan hiếp ta, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải gian, không tốt, không tốt cước được. Cái hợp là không này. Con hiểu cái này không? Cho nên con phải nuôi dưỡng cái tâm tư đó. Mục đích con đánh để Phật, con tu cũng trở nên một vị Phật. Phải nuôi dưỡng cái dũng khí thanh định đó. Và từ bi là nhịn nhục. Mà nếu không có nhịn nhục thì không có từ bi. Con hiểu chưa? Có nhịn nhục thì con có từ bi, con không nhịn nhục thì con mất từ bi.
Lúc đó thì con bị lên quỷ ma cũng còn nhiễm, mà con nhẫn. Có thể nó quấn con từ 1 giờ tới 8 giờ yên tháng. Thì con chịu.
Thì cái đánh đó là tâm cơ thể mình. Và trong cái cơ hội đánh đó là con được giải nghiệp. Con chịu được là con giải nghiệp. Vì tâm đó là vang lên ở trong cái cơ thể mình. Nó tâm tối, hồi nào giờ theo mình mà mình không dẫn nó đi đâu thì bây giờ nó xuất phát ra. Thì cứ bên ngoài tà khí nó mượn, hai cái nó áp vô nó đánh mình. Mình thấy hình thật cũng như bên ngoài đánh vô, nhưng mà kỳ thật ở trong đánh mình. Vạn lên ở trong đánh mình. Mặt ngoài khác nhau á, nó đánh mình. Mình giải, mình thấy cái nghiệp của mình. Mà nó càng đánh mình nó được giải nghiệp. Đánh chừng nào được giải nghiệp chừng nào. Cái tâm của sẽ nhẹ. Sau một thời gian bị đòn rồi là cái tâm mình thấy mình ở trong dũng khí mạnh dạn và không có cái chữ chết nữa, mới thấy rõ cái hồn bất diệt, thì chúng ta mới mạnh dạn tu hơn. Những người tu nửa chừng bỏ đạo là vì sợ chết mà thôi, nhưng mà họ không biết chết rồi sau này đi đâu, họ không có đâu có hiểu, mà chỉ có sợ chết không mà họ bỏ đạo. Còn con có cái dũng khí đó, con nên đi tới mãi mãi không sợ một ai. Dùng ý chí là tận độ chúng sanh riêng. Cũng như thầy có thực qua một kỳ mà thầy đi vô trong cái nhà, cái chỗ đó là tôi cười không à. Mà thầy đăng trình đi lên đó thuyết giảng như người ta nghe, nó lấy cái tay cười nó quẹt cái mặt. Nhưng mà thầy vẫn phải kể. Rồi nó lại để cho thằng này nó nói cái gì. Thì mình cứ dịch giảng, giảng một chặp cho nó bái phục hết. Nên mới chịu tu. Cho nên khi con tu như vậy, sau này con nghe rồi sẽ đi chùa này, chùa nọ. Mỗi đêm con đi chỉ giảng cho người. Và người ta sẽ thử thách. Giữa đám đông, người ta đặt những câu hỏi siêu hơn người ta. Và những cái chuyện hung hăng tới với chúng ta là có thể chết trong nghiệp, nhưng mà cũng sợ. Giữ tâm thanh tịnh, tẩm độ chúng sanh thì mới vượt qua tai nạn. Từ trước sau chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành, rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn, bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn. Trong mấy chục năm rồi phải ra đi. Rồi chúng ta đi đâu mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với bề trên và có cơ hội qua với vạn linh để dẫn tiến vạn linh, tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn, nghiệp tâm sẽ được mở. Cho nên con may mắn được cái pháp này tu sẽ tiến nhiều hơn.
con cũng thầy, thì đó con tu mà để giúp thầy.
Không cần, con cứ tu đó là con giúp thầy. Con tu yên đi rồi con sẽ giúp thầy. Khi mà thầy cần là tự nhiên các con phải đến, không có bao giờ bỏ thầy. Thầy hiểu chỗ đó không? Và đến với cái dung lượng từ bi, thương yêu, cỡ mở, thì chúng ta đến với sự hùng anh, cũng bao giờ chúng ta làm. Chứ không cần thiết nữa. Đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà không có thành đạt. Bây giờ chúng ta phải học được từ bi và thực hiện từ bi. Và tiến tới trình nghiệm với đánh đại từ bi. Hiểu chưa này? Cảm ơn sự đồng hợp.
Lúc cái con người Phật được thì con thấy mấy cái linh hồn ở ngoài thì đi không tới đâu, chỉ không cho người ta con người Phật
tiên Phật độ là cầu siêu trợ. Thì những phần con thấy đó là những vong linh mà con ăn vô trong cái cơ thể không, nó bơ vơ thì họ nào giờ con nó có biết đường thôi. Mà ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức và nó sẽ tới với con. Lúc đó con càng niệm càng độ được lặng linh trong thế gian. Cái tiểu thiên địa này không có nhỏ nữa. Đường đi dưới lớn rộng và vạn linh đồng sống. Chứ không phải việc làm của một mình con. Con chỉ có một chút liên quan cái ý thôi. Nhưng mà việc làm nó cục cơ nhiều chuyện hơn như bò bay mấy cửa trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này. Mới ảnh hưởng được chúng sanh hết. Chúng sanh là sống chung với mình, chúng sanh trong tiểu thiên địa vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên con cứ trì niệm Phật, con cứ cầu xin cho những vạn linh đó. Trước khi mình ăn, cũng như ăn sung sướng cũng như tất cả đầu linh. Đó, bây giờ mình phải thẳng độ cầu xin thở tiên hoa. Thì càng ngày, cái bộ đầu con càng sáng và con cảm thấy rằng đó là một tòa sen cho con phải sẽ đọc. Con hiểu thế này.
Lúc mà con gặp ma quỷ thì lúc đó con có quấn nữa, rồi con kiếm quà cho người ta, vì lúc đó người ta không quấn con được mà người ta nể con.
Cũng như thầy đã có thực qua một kỳ mà thầy đi vô trong cái nhà, cái chỗ đó là tôi cùi không à, mà thầy đăng trình đi lên nên đó thuyết giảng cho người ta nghe. Nó lấy cái tay cùi nó quẹt cái mặt. Nhưng mà thầy vẫn phải kể. Rồi nó để coi thằng này nó nói cái gì. Thì mình cứ việc giảng thôi. Giảng một chập cho nó bái phục hết. Nó mới chịu tu. Cho nên khi con tu như vậy, sau này con nhẹ rồi sẽ đi chùa này chùa nọ. Mỗi đêm con đi chỉ giảng cho người ta. Và người ta sẽ thử thách rất nhiều. Giữa đám đông, người ta đặt những câu hỏi siêu hơn người Phật. Và những cái chuyện hung hăng tới với chúng ta nghĩa là có thể chết trong giây phút nhưng mà không sao. Giữ tâm thanh tịnh, tận độ chúng sanh thì mới vượt qua tai nạn. Rồi trước sau chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành, rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn. Trong mấy chục năm rồi phải ra đi. Rồi chúng ta đi đâu mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với bề trên và có cơ hội qua với vạn linh để dẫn tiến vạn linh. Tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn nghiệp tâm sẽ được mở. Cho nên con may mắn được cái pháp này tu, con sẽ tiến nhiều hơn.
Con xin thầy cho con tu mà để giúp thầy.
Không cần, con cứ tu đó là con giúp thầy rồi. Con tu yên đi rồi con sẽ giúp thầy. Khi mà thầy cần là tự nhiên các con phải đến, không có bao giờ bỏ thầy. Phải hiểu chỗ đó không? Và đến với cái dung lượng từ bi, thương yêu, cởi mở, cho chúng ta đến với sự hung ăn, không có bao giờ chúng ta làm. Chuyện không cần thiết nữa. Đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà không có thành đạt. Bây giờ chúng ta phải học cái từ bi và thực hiện từ bi. Và tiến tới trình diện với đánh đại từ bi. Mình hiểu chỗ này.
Thưa Thầy, như Thầy có dạy rằng, mình sống ở đời này để mà thức tâm. Thì bây giờ con cũng tới đời người 70 tuổi rồi, bây giờ cũng tới nửa đời người rồi. thì thấy rằng trong cái chuyện chung đụng mình thấy thực quá trình cái cuộc đời này nó chán, mơ tới một cái cảnh mà trời đất bao la tiêu dao ở trên cõi trên, thấy sự thanh nhẹ. Nhưng mà khi mà trụ trong cái tâm thức thanh nhẹ như vậy thì con thấy nó không cái sự không thông đồng giữa đạo và đời. Bởi vì nếu mà mình muốn tiến về đời thì mình phải nỗ lực về phương khoa, các lãnh vực khoa học, nghệ thuật. Nhưng mà khi mà mình chú tâm vô trong đó thì mình thấy rằng cái tâm tu của mình nó bị động, không có thì giờ tu nhiều. Mà nếu mà mình muốn trở về trong cái tâm thanh tịnh mà tu đó, thì tự nhiên mình sẽ bị thua thiệt về cái phần đạo. Và mình sẽ bị những cái hậu quả của cái đời nó dày xéo lên mình. Tại đó trong cái tâm thức giữa chừng, muốn thanh tịnh nhưng mà phải bổn phận đời, nó cứ chèn ép như vậy hoài. Vậy thì cái thức tâm của mình nó phải như thế nào?
Cho nên cái thức tâm là thức tâm trong quân bình và mất quân bình, hai cái khác nhau. Mất quân bình ở xuyên về đời, đi hướng về đời, mà cái đời ở trong đó nó có thù lợi thì trong đó nó có xảo trá. Người tu thì nó chân chánh, nó không chịu xảo trá. Nhưng bây giờ nó giữ phần gì để xuống sống với đời. Cho nên nó học nhẫn học hoài. Và sẽ nó đưa cái xảo trá kia ra khỏi lãnh vực tư tưởng ở thường. Và nó đem ánh sáng cho con. Thì cái bóng tôi nó phải đi. Chứ mình đừng có nói rồi tôi chấp với trong sự đó xảo trá tôi cũng thể chia hợp tác với không. Vẫn hợp tác. Nhưng mà tôi sẽ truyền cảm cái chân chánh. Rồi để tại sao vật chất nó có thể lôi cuốn nó làm cho mình trì trệ được. Tại sao mình có khí giới trong tay mà mình không biết xâm chiếm tư tưởng không? Xâm chiếm bằng cách gì? Là cái từng đi cứu độ, đem ánh sáng rồi chiếu cho họ, họ thức tâm. Đó, bây giờ họ đang thức về cái lợi lật mặt cũng là thức tâm. Họ đang thức với cảnh vỡ trận, cái cảnh hơn thua, cảnh tranh giành ở trong cái thức mặt thôi. Còn chúng ta đi tới cái thức của đạo, thì chúng ta phải càng nhẫn hơn, sáng suốt hơn, phải càng nhẫn hơn. Cho nên mặt trời chiếu cho muôn loài vạn vật, mặt trời không có chiếu cho một cá nhân nào. Thì ở lãnh vực nào cũng có ánh nắng của mặt trời. Thì cái thức của mặt trời nó lớn rộng hơn cái thức của nhân sinh. Thì mình người đạo thì phải lớn rộng hơn cái thức của người chưa tu. Thì mình phải biết tha thứ, hòa ái tương thân, để đem cái thức của mình truyền cảm và xây dựng cái thức kia càng ngày càng sáng suốt hơn. Tốt đẹp hơn. Thì hỏi chứ, cái lãnh vực khoa học mình có đóng góp không? Cái thức sáng suốt hơn thì cái món khoa học sản xuất đó sẽ tốt hơn và đơn giản hơn. Và là người trên đánh cống hiến nhiều hơn thay vì gian xảo lừa gạt với nhau. Thì đem cái xã hội càng ngày càng tốt hơn, tinh vi hơn, không có chết trẻ hơn. Cho nên nhiều người nói rằng tôi về tôi muốn xây dựng cái thức địa đạo. Và bây giờ đời bà xã kéo tôi hay này kia kia nọ, không sao. Mình phải giữ cái của mình. Người ta nên lấy một giọt hóa chất này, anh chế ra, anh có thể biết sử dụng lên cái giọt này, anh nên chế là 10 ly. Mà nó không biết sử dụng, thì một giọt này sẽ đi mất. Thì mình chỉ giữ cái giọt này thôi. Rồi một ngày đó mình sẽ phổ biến, để phân giải, thế rồi họ sẽ thức tâm. Bởi vì mình nói rằng, tôi tu, tôi thành đạt, tôi tốt. Tôi muốn truyền cái tốt tôi cho người khác, truyền bằng cách nào, phải có cái cách. Cho nên ông thầy giáo, ông học tôi tu tài mà, ông dạy lớp 5 ABC mà. Tại sao ông ngu gì? Ông phải kiên nhẫn, ông dạy từ alpha, b, từ chữ 1, ông nói cho nó nghe, cho nó hiểu. Rồi nó hiểu là ông mừng. Ông phải đem cái nhẫn, ông mới truyền cảm cho họ được. Thì người tu của mình muốn xây dựng cái thức thì mình phải làm cái đó. Nó kêu học nhẫn. Học hoài mới thực hiện từ bi và học từ bi. Thấy không? Cho nên cái người tu không có mất gì hết. Mình chỉ giữ lo cái phận tu. Việc đời vẫn xung đụng với họ. Và về mình có cái pháp để lập. Ngày nay tôi gặp cái khối trượt đó. Rồi bây giờ tôi thanh lập rồi tôi thấy tôi nhẹ. Và tôi càng thức tâm và tôi hiểu cái điểm sai của họ. Và một, tôi ảnh hưởng bằng hành động. Hai, tôi sẽ ảnh hưởng bằng lời nói. Nếu trình độ của họ khác. Thì lúc đó mình có thể đưa những cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban ơn cho họ. Cũng khác gì ở đời, nó đang xâm chiếm mình lật lực thực thế mà được cứu độ. Điều khu khổ ban vui. Cho nên cái đó, mình làm được điều đó, cái thức mình càng ngày càng lớn rộng hơn.
cũng như dương sinh đi xuống địa ngục. Tại sao đi bằng đầu tòa sen nhỏ mà càng đi càng lớn, vì ngài làm nhiều, ngài lặng lỗi nhiều, ngài khổ trong cái cực nhật nhiều, thì cái tòa sen nó thành lớn. Thì chúng ta tu cái thức chúng ta mở thì làm sao cái dũng chúng ta lớn, biểu lộ cái dũng đó là chúng ta phải hạ mình xuống. Chúng ta phải chấp nhận trong sự trì kéo đó mà thức chúng ta vẫn đi trong sự tâm tối và đem cái tâm tối ra ăn sâu. Thì lúc đó cái ánh sáng được thực sự sáng và lớn rộng. Cho nên cái địa ngục như ký các bạn đọc nó vẫn thế. Như sinh từ cái qua sen, tòa sen chút xíu mà đi sang cái địa ngục như ký về tòa sen hơn lớn. Ví dụ như nó lớn hơn. Khổ hơn, ví dụ sẽ lớn hơn.
Con cũng xin phép đưa ra cái chuyện cá nhân để thử tìm coi mình thực hiện từ bi chỗ nào. Như trong cái nghề của con là con đi làm về verification và đi kiểm soát sổ sách. Thì với cái tình trạng kinh tế khó khăn này thì client nó không chịu trả tiền nhiều. Chủ thì không có chịu mất cái quyền lợi nhiều. Mỗi năm thì lương của con nó lại càng lên. Thành thử ra muốn làm cái chuyện đó không có tiền, không phải trả, lý do không trả hơn, mà chủ không có mất quê lợi. Tất nhiên cái thời gian mà con làm nó phải rút ngắn. Chính vì vậy nên con sống trên một cái áp lực là trên đe dưới búa như vậy. Nhưng mà cũng như thực hiện từ bi của theo lời thầy nói thì con nói học nhẫn học hòa để mình chịu đựng như vậy cũng là do cái tội tiền kiếp của mình. Thành ra tất cả khi mà con đi lợi ly dân hay là tất cả mọi người đều thích con và con đem lại, con cảm thấy rằng mỗi lần đi đâu con cũng đem lại cái hạnh phúc, cái niềm vui cho chủ, nó cũng khen con. Nhưng mà tới cuối năm, tới hồi nó lên lương thì nó lại lên lương ấy. Thành ra nó không có ở trong cái thế giới, trong cái xã hội Tây Phương này, nó không có biết appreciate cái việc làm của mình. Thành ra đến một cái lúc nào đó, bây giờ đã tới 7-8 năm con làm cũng cùng một chỗ như vậy, để mà thực hiện cái nhẫn cái hòa. Nhưng mà đến một lúc nào rồi thì tự nhiên trong tâm thức của con thấy rằng mình sống trong một cái sự lợi dụng của người khác, mà đến độ bây giờ không quán trách, nhưng mà nó có một cái cảm giác là thấy chán nản đời này. Với lại thấy rằng là kêu bằng, không biết nói sao, nhưng mà tiếng Tây nói là cái eco mong với cái đề gu của cái cuộc đời này. Thì bây giờ con cũng ráng tìm hiểu rằng mình thực hiện từ bi ở chỗ nào. Mình cũng thể hiện cái đạo, đi tới đâu cũng mang lại hạnh phúc người ta. Nhưng mà hình như ông chủ, ông đâu có biết ấp rê xê mình. Ông Cli Dân mặc dù ông nói, thằng này nó bông vậy nhưng mà tao không chịu trả tiền. Thành ra chính giờ trong cái đó, vậy thì cái lý tưởng ở đâu để mà chịu đựng cái đó?
Thì anh phải thấy cái lý tưởng mà anh Sinh đã đạt được rất rõ ràng. Khi mà thằng chủ này mà nó không xài ăn á, thằng chủ mà sập tiệm á, không ai mướn. Mà cái tiệm đó sập là anh Tài lại có sợ mơ. Phải hiểu cái chỗ đó. Tất cả mọi người thương mình, đó là cái vốn của Thượng Đế và tiền của Thượng Đế ban cho mình. Rồi mình càng thực hiện từ bi hơn, con đường đó nó sẽ lớn rộng hơn cho mình. Và trong lúc người ta khủng hoảng hết sức nhưng mình không có sự khủng hoảng. Mình thấy bị lợi dụng chưa? Tôi làm cho chủ vui, khách hàng đó. Họ thích tốt. Đó là cơ sở của anh chứ không phải cơ sở của mình chủ. Mình có làm cơ sở được của mình chủ. Anh thấy chuyện như chỗ đó. Từ lợi lập về mình. Mà trước khi mình mới ra đời, mình bước vô làm cái nghề đó, mình không có phương tiện để quen với những người đó, cũng nhờ ông chủ. Thế chưa? Thì bây giờ cơ sở đó tôi mới có cơ hội làm quen một số người. Rồi cái lợi lộc bây giờ đó, tôi thấy rằng tánh tình của tôi đi tới đâu để cứu khổ bao vui, đem cái hạnh phúc cho mọi người. Và mọi người tự thức, tôi cố gắng cho họ tự giác thôi. Thì cái cơ sở đó sẽ tốt với tổ chức. Và tôi sẽ chia lại cho ông chủ kia, không mất. nhân nghĩa lễ chi chính mình giữ tròn vẹn. Trong cái cơ hội này tôi phải học nữa và tôi phải lan rộng ra. Tôi sẽ có một cơ sở tốt đẹp vững bền hơn, tôi không có cái gì mà để vui tê hết. Không có chuyện chán nản. Nếu tôi còn chắc, nếu tôi còn nhỏ mỏ, tại sao tôi không lên lương? Cái đó không phải lương thường để là bắt tôi được. Ngày nay tôi mở miệng tôi nói là có người bắt tôi. Những người thay thế tôi không có khả năng như tôi. Giờ tôi học bài học này, tôi nhận và kiềm lắm được. Thì tôi mới thấy được khả năng của tôi. Rồi nói về đạo pháp, căn tu. Và tôi thấy tôi là người dẫn con người từ tâm tối đi ra cái ánh sáng. Đây là cái của vô tận của sinh vô. Mà của này tôi đã gửi về trời trước khi tôi đến. Đưa ông trời khác tôi gửi còn để tâm băng không có mất. Đừng có vội là mấy tôi làm nhiều mà tôi hưởng ích. Đừng có sợ vấn đề đó. Chính mình hưởng và sẽ hưởng mãi mãi, không mất đâu.
Không phải là vì cái vấn đề vật chất nó ảnh hưởng tới con, nhưng mà cái đó nếu mà mình luận về đạo thì thấy rằng con cũng học được nhiều. Học về cái thế thái nhân tình, chẳng hạn như trong năm mình làm giỏi nó khen mình, nhưng mà tới ngày mà nó lên lương mình thì luôn luôn nó kiếm cái chỗ, cái lỗi của mình, nó kiếm đủ chuyện cái yếu điểm mình để nói. Nhưng mà đến một cái lúc nào con tu, con nhìn thấy nó, con biết. Nó nói nhưng mà nó cũng hổ thẹn, bởi vì nó nói những cái, nó không có dám nói cái chuyện tốt của mình. Đó, bởi vì nếu nó nói chuyện tốt mình đòi lên lương cao rồi nó kẹt họng nên sao? Thành ra nó luôn luôn nó kiếm cái chuyện lỗi của mình vậy đó. Thành ra cứ đến một lúc con thấy cái quả tình, nếu mà phải thức tâm trở về đó thì khỏi cần nói, cũng muốn đi về trời liền liền tức khắc, rồi thấy chán đời này quá.
Mấy con mấy cái thằng lỗi thôi, đó là cái sự về minh sư như vậy mình làm đạo. Anh hiểu chưa? Không có mấy thằng đó làm sao mình biết giá trị của chuyện nhẫn. Cảm ơn nó không hết. Lòng tham của người ta chưa tu. Anh nên nhớ vậy. Người đó là người chưa tu, tự nhiên nó phải có lòng tham. Mà nó phải có mánh lớn. Nhưng mà mình cứ nới rộng cái mánh lớn đó cho nó thấy. Thường đấy còn mánh lớn hơn anh. 1 triệu lần mánh lớn hơn anh, 1 triệu lần xáo trá hơn anh, thượng đế, 1 triệu lần tinh vi hơn anh. Mà ngày nay chúng ta đã chửi thượng đế, thì anh tự dồn thấy cái chuyện tình đó anh phải đọc. Còn chuyện lên lương không lên lương, cũng phải anh có quyền lên đâu. Thượng đế cho anh khá, anh lên cho tôi. Và cho anh vừa đủ ăn thì tôi cũng đủ ăn, có lo vấn đề. Thì tự nhiên cái tâm nó phải phát triển, nó hướng được. Tôi nói cái quá trình tôi đi làm cho anh nghe. Có ai đi làm bán hàng mà còn biết xong cho người ta không? Ông chủ tôi tức mà. Không thằng nào được lấy còn biết xong chắc đâu. Tôi nói tôi cho không có việc. Tiền thì khổ lắm đúng không ạ? Thì còn biết xong tại sao mới cho người ta? Nhưng mà ai đi làm mà thì còn biết xong 4 năm hẳn không? Không đòi của hắn để hắn xin nợ cho mượn. Thì tôi đâu cần tiền. Năng nỉ mà trả nó bây giờ ông phải lấy tiền cho ông, chứ tôi không có giữ tiền ngon nữa. Để cho tụi nó phát tâm, nó thấy trời ơi, người này không có tha. Rồi lần giao hết tất cả cơ sở mình nắm trong tay. Rồi Việt Nam đi làm như hắn Mỹ mà ký xét bắt lên, cái chuyện đó tầm thường, không phải chuyện tầm thường. Dạ hết. Rồi hỏi cho nếu tôi muốn làm giàu ở trong một khách không ăn, khách hàng của tôi cái gì không có tôi hết rồi. Thấy chưa? Nhưng mình thấy mình điêu lượng điểm, mình điêu được cái tâm càng ngày càng sáng suốt, càng cởi mở, càng chịu chia sẻ và tha thứ. Từ đó cho đi nó không có dám vạch một cái lỗi gì của tôi, chứ nó nói tôi là người có lỗi thôi. Nó là có lỗi cho tôi, không có lỗi. Vì nó ăn chơi không, nó có làm những gì, tiêu tiền chỉ có mình tôi làm, thì tôi là người phát lương. Tôi không hạch nó thôi, nó không hạch được. Thì mình thấy như là trong cái thua mà thắng. Thua đó là nhưng mà thắng hoàn toàn. Bất chiến tự nhiên thật. Làm tôi đến nỗi mà cấm không được nghỉ mà. xin nghỉ việc không được nghỉ, anh muốn nghỉ 3 tháng ở nhà chơi cũng được, vẫn phát lương đều được. Thấy không? Cho nên phải nghĩ về lâu, nghĩ về dài. Cuộc đời của anh cũng còn trẻ mà anh ra xã hội mọi người kính mến, anh làm chủ được những mắt. Khó khăn. Anh than tí rồi còn kia là ta mở office cho mày đó. Tất cả khả năng của mày. Nó có khả năng nhất ta mở office cho mày. Mình học cái chuyện lớn, rộng của thực tế. À, cái chuyện đời đời. Chứ mình không học cái chuyện lôi thôi, học lôi thôi học chi nữa. Lôi thôi đã học rồi rồi, giờ nó đang lôi thôi, không học nữa, học cái chuyện đời đời học. Thấy không? Chưa răng học, chưa răng tu rồi sẽ thấy. Tôi thì không biết tự tay, không biết tiêu lên như anh đâu. Cả lần trình mà tôi làm xét hết, nó phải mướn thầm ngôn ra rồi. Nó nói tiếng Việt Nam không là đủ rồi. Làm xét trong tháng Mỹ em tiếng Việt Nam luôn. Còn cô tôi khi học bên Mỹ về phiên nói câu đúng câu đúng rồi.
Chính thưa thầy, cái câu chuyện của anh Tài đó theo cô nghĩ là cũng đó là một cái thử thách của mình cho người tu.
Người tu chứ.
Một cái thử thách.
Quý lắm.
Anh Tài nếu mà học đó là cái bài mà theo cô nghĩ là phải khẳng gì chứ không nên buồn.
Đấy, thực ra thì vượt qua cái đó rồi cái đạo là sao? Hay vô cùng.
Con thấy trình độ tại không có, thành ra hãnh diện thì chưa hãnh diện được. Nhưng mà có cái điều con cũng thắc mắc là tại sao mà không biết tại sao cái chỗ mà con làm thì con cũng chán, con làm đủ cách để con đổi chỗ khác mà sao tới bây giờ cũng chưa đổi được. Tại sao lại không được? Tại sao lại Thượng Đế lại giữ con vô cái chỗ chi kỳ cục?
Nhồi
á,
muốn đi lên cao thì được nhồi, được nhồi là đại phước.
Con thấy cái pháp môn mà đời đạo song tu coi dễ mà cũng khó. Như cái nghề của con thì con thấy nhiều cái chân lý mình thấy rõ ràng. Nhiều khi vì nghề nghiệp đi ăn nhậu khất hưởng rượu thịt rồi thấy tiêu hết tinh khí thần. Mà bây giờ mình không nhập cuộc sao được. Thấy cái con đường địa ngục nó rõ ràng đi xuống. Mà mình bây giờ mà mình nói là thôi tôi ăn chay niệm Phật, tôi không rượu, tôi không thịt thì tôi chết rồi. Làm sao? Mà bây giờ muốn thoát thì mà thoát không được. Đi kẹt vô đó rồi bây giờ muốn
sao hết. Nghĩa là anh hình nhớ rằng người ta ăn vô người ta nhai, người ta nuốt, ta tưởng ở đây là hưởng. Còn đây là mình nhai, vừa nuốt cho người ta nên nó là biến hóa rồi. Nó tới chỗ hôi hám trần trường. Cái con thì cây một cây nào nó đòi mạng nó giảm đâu. Ông bị cướp. Anh ăn mà tới về làm pháp lương đường thì anh đổi nó đi lên. Ở đây như thế lên, nó khác. Khác hẳn với người thường. Đổ tất cả mà không hay. À, cho nên nghe là ông Tây Tông ông ăn biết bao nhiêu không? Ngày nay ông cũng đi có diễn đàn xuống đi không? Thấy chưa?
Hồi nãy trong cũng băng thầy có nói ở thế gian này thì nó có giai cấp anh em thầy trò, nhưng mà trên kia thì không có. Nhưng mà con nghĩ ở trên kia cũng có người cao người thấp.
Có người cao người thấp là đối với những người kia chết rồi mới đi tu đi lên trên này. Còn những người mà còn sống ở đây quy không được, một trình độ với nhau không thích chấp, nó còn chấp nó mới làm cái anh ấy. Một bên kia cái thầy trò cũng vậy, cũng chỉ mà để tới cái tâm thức nó là bình đẳng. Qua đây vừa giai cấp ngay trong thức, gặp cha tôi sợ giai cấp ngay trong thức, hãy bình đẳng ngay trong thức. Thì cái trên kia để tưởng gặp ông thầy cũng bình đẳng ngay trong thức liền, rồi nó mới truyền cảm được, cũng giáo được được chỗ thanh nhớ mà. Cái thức nó luôn bình đẳng đi ra. Cái thức nó bị giai cấp rồi làm sao? Ngay trong gia đình nó tao làm cha rồi đây, không ai không được có cửa. Cái nó ngu muội không hơn ông cha con. Nó tài đêm tối thì cái thằng ngu muội. Nâng trình độ nó lên để nó chịu trách nhiệm mà nó mở nó tin ra. Chẳng khổ. Thế chứ, buộc con phải theo nguyên lý của mình sai. Bởi vì nó đang sống với xã hội đang buộc. Đang trói, đang đánh, đang đập. Nó phải chỉ, chúng ta có phần sự giúp đỡ. Học xa suốt này. Thấy không? Để cho nó đối phó với tình hình. Thì cố gắng một phần kinh nghiệm chứ. Chứ đừng lấy cái độc tài mà đề ra con sao mày con không có phát triển. Cho học hết sách làm ăn không nên thân. Chắc chắn là như vậy. Vì cái sự độc tài của người cha đề ra người con không có phát triển rồi. Cho nên đâm nó ý lại và không có tự tự lập hành chứ con. Cho nên làm cha quan trọng. Phải mình có trách nhiệm cố vấn cho con mà con không có đề đầu. Để đầu là mình chết, mình đâu có sống đời đâu, mình để đầu nó. Nếu mình để đầu nó là mình chết, mình sống đời đời để bảo vệ cho nó. Mình mới là đúng. Hôm nay mình thời gian mình học rồi hết bài thì mình đi. Mình cứ để đầu ôm con cái gì mày cũng hay, mình báo cáo tao, mình báo cáo tao không được. Là hư. Xã hội đang để đầu nó đập nó mà. Điều liệu đó mình phải cho nó tỉnh thức và nó tự chủ. Và ăn con tỉnh thức. Mới là đúng.
Thưa thầy, thầy có dạy rằng mình phải trừ quy không, tức là trở về trong cái trạng thái mà không không gian, không thời gian. Rồi các sách thánh nhân cũng có chỉ rằng phàm vật gì mà nó có hình tướng, tức là nó quyến hoặc. Nếu mà nói như vậy thì những cảnh giới ở trên thiên đàng hay là dưới địa ngục nó cũng quyến hoặc sao?
Không, nó có thêm hữu hình hữu hoại. Hữu hình hữu hoại. Cái cảnh giới hữu hình hữu hoại. Vì hữu hình hữu hoại là sao? Tại sao dừng hoại? Tại sao dừng hữu? Khi bây giờ trình độ anh tới đây, anh thấy cái nhà, anh thấy đẹp hay không? Còn mai anh đi đến chỗ khác, thấy cái nhà có tinh đi hơn. Thì cái nhà này nó hoại ngay trong tâm thức anh rồi. Dừng hữu hình hữu hoại. Hữu hình trong lúc nó tôn sùng. Và nó sẽ hoại trong lúc nó bình đẳng của chúng ta. Hay là chúng ta cầu một. Chứ không phải đập bể nó. Hiểu chưa đó, hữu hình hữu quả ngay trong tâm thức của chúng ta. Mấy ai là việc trách nhiệm cái chỗ đó. Tôi giới giới chuyện bên ngoài là con người ngu và nó chậm, trì trệ, tu hút lắm. Cái thức của chúng ta thích thì chúng ta đề cao. Người ta đi trình độ cao hơn, coi nó khóa gì. Tự nó hoài. Cho nên phải tự tu, tự trì kỳ trí của chúng ta không sợ một ai hết. Sợ mình lười biếng. Chỉ là đúng.
Cha có kêu ngồi thiền tứ thời, tức là tí ngọ mẹo dậu. Nhưng mà ngược lại có một lúc con cũng nghe thầy nói là đừng có nên ngồi thiền từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, tại giờ đó mấy thiên liên nó xấu.
Tôi nói đó là tôi lừa cho mấy người mới thương. Mấy người đã có trình độ, mình đang ngồi sao? Mấy người mới tu, nó ngồi nó không phải là tu. Nó ngồi nó thiền, nó tưởng... tám tư chúng nó hay là ông thần thánh xung quanh đó hỗ trợ cho nó được ma nhập luôn. Chứ có gì đâu, tôi không cho cái giờ đó. Mà tôi nói cái giờ kia nó thế nào, giờ kia là giờ sáng suốt. Giờ không có ma quỷ, giờ không có nó an tâm. Giờ này có thần tiên tới cho không có ma quỷ. Nó có sức mạnh được, giờ nào nó có được.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã phí công vô tư để đạt tới tổ chức toàn mỹ cho tất cả bạn đạo có một chỗ an ninh tốt đẹp để lo học hỏi, để thi thấu trong tâm linh tiến hóa sẵn có của chính mình và để phán xét trình độ mà đã lên được. Đời là gì? Nghiệp căn là gì? Đạo là gì? Nhiều ít khi các bạn là tự chấm điểm. Tội lỗi là gì? Nhiều các bạn là tự về. Cho nên ngày vui mừng trong tâm thức vì cá thấm tự ái chưa đẩy những bài vở mình đã trả bài ngày nay mở ra và tự xét lại đi qua đi. Rất mừng, rất vui, vinh bể, chỉ ngụy, trường học. Sống trong tâm thức sống động siêu thoát, không còn vũ bồ sự phàm tánh thắc mắc nữa, và hướng về con đường tu học. Hôm nay tôi có bài thơ để quý vị ra đời. Mùa giang ngày 3 tháng 7 năm 1933, ba tuổi, kết thúc vui say với đạo màu, tình thâm huynh đệ rất cao sâu, nhân duyên thường độ phi tâm thức, học hết kỳ lý rõ nhiệm màu. Nhiệm màu thay đổi thâm sâu, tình thương huynh đệ kết tàu chiến thắng, mỗi người đóng góp một phần, diễn quan cho đến dơ tầm trở duyên. Tự minh tự giải tâm phiền, hằng nặng hôi cải nói liền lão tâm, cha lành cũng đã mừng thầm, độ cho con kẻ tâm lầm tránh sai. Thức tâm tự cảm vui mừng, để huynh tương hội từ từng phút giây, đồng hành tương ngộ cùng thầy, giải mê phân trượt vui vầy cảm giao. Thương yêu thâm thúy cao sâu, đường đi vạch sẵn mau mau trở về. Nguyên căn nguồn cội hương quê, hồn mẫu thức giác hướng về hư không. Cảm thông thiên địa một vòng, dựng xây tình đạo quan thông đất trời. Làm lành lắm giữ ai ơi, tâm ta như họ sang ngời tự tu. Kinh bài Lương Chi Hạ. Tình thương sống động, thâm thúy của chúng ta không phải sự hiện diện của thế gian, đó là sự hiện diện hòa tan trong thức sống động của phần hồn của chúng ta. Chúng ta là một, cho nên chúng ta đồng ngồi trong một căn phòng nghiên cứu, cởi mở thức tâm từ giai đoạn một. Vì thật chúng ta lũ lượt đồng hành trở về nguồn cội, ý chí của chúng ta để đúc kết với nhau và tiến tới không ngừng nghỉ. Cảm động tới lòng trời, cảm động tới thiện dương của đấng cha lành. Ngài phải dám nghe. Khi người ta ơi, khi tất cả mọi người, để chi, để cho chúng ta thắng, thức giác mê là gì, tỉnh là gì, khi rõ nội tâm của nó biến chuyển tới đâu. Tại sao Ngài phải làm như vậy? Một cuộc thảo thiết để chứng minh tâm linh của các con à. Thật sự tưởng tới Chúa không? Thật sự tưởng tới Phật không? Cho nên sớm mới này diễn viên tới đây, cho tôi vô biết, cho các để thấy rằng sự siêu giác vô cùng đối với chúng ta và thường đổ chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta không nên chấp vào thể xác bên ngoài, và chúng ta không nên chấp sự kích động, và chúng ta không nên tiếp tục vung bồi bất thường tự ái nữa. Chúng ta nên bình thản đi, diễn cho lặng minh châu mới nát lòng cho yên mới gọi là thần. Chúng ta an tĩnh chi để thấy Ngài càng sớm càng tốt. Rốt cuộc trước khi chúng ta mang hành trang về xứ lộ, về quê hương cha mẹ, thì chúng ta chưa hết phải thấy gì. Thấy hành động của ta, thấy cử chỉ của ta, thấy chiều hướng của ta đi lên hay lại xuống. Cho nên chúng ta có cơ hội chỉ điểm. Chúng ta vô cùng anh em đã thích lắm. Nói chuyện, nói những chuyện ở thế gian, chuyện đời họ phải che lấp, họ giấu đi, cánh hương đặt đâu. Nhưng mà anh em chúng ta đâu phải cùng đi, mở ra đi, tháo ra đi, rồi chúng ta mới có một cơ hội rất lớn. Rõ ràng, chúng ta dũng cảm và làm điều này để chiến thắng một cuộc chiến dịch đó, để thực sự một chiến sĩ tình thương và đạo đức được thực hiện. Nếu chúng ta không thọ vô, làm sao chúng ta trở nên dũng cảm cứu ta và cứu đời? Cho nên ngày hôm nay chúng ta học rất nhiều, rất vui, rất cởi mở, rất thân thiết, rất tinh vi, rất văn minh. Chế độ tự do còn chưa đó, chúng ta không chưa đó. Nam cũng như nữ dám coi bày tất cả những tâm hồn tật xấu của chính mình, đó là tinh thần cầu tiến, đó là một chiến sĩ dũng mãnh nung nấu trong cái nguyên lý đại hội mình đã lĩnh phải từ đi hòa hệ hóa chất, vượt khỏi cảnh trần trừ tiến tới thanh như những hậu lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh trong tương lai, để được sắp đặt khỏi siêu văn minh cho mặt đất trong tương lai. Ngày nay là mới gỡ càng ngày càng đông tâm linh xuống thế gian để học nhiệm vụ nhiên hậu của chúng ta. Những bài học trong cuộc đời của chúng ta sinh ra có kích động và phản động, các bạn cũng hiểu rằng các bạn đang học kỹ dưỡng mà thôi. Cô gái hồi nào giờ không để con hay để con, phải học nhẫn, học hòa, học dục, lo cho chồng, lo cho con, rồi làm cha cũng phải lo cho vợ, lo cho con, gánh vác cả xã hội. Xã hội rồi chúng ta không được, nhưng chúng ta quên cái đạo sẵn có trong tâm thức của chúng ta. Và ngày nay chúng ta thấy dục quân bình trong ta rõ ràng, và chúng ta cố gắng vun bồi gì đó để chúng ta hiểu rõ cái đạo là tự nhiên trong chúng ta, rồi chúng ta mới xét lại cái đại nguyện khi chúng ta ly khai chúng ta, ta ôm những gì, xét lại chúng ta đã làm, chúng ta đã đang thực hiện mà thực hiện thôi, không có nhiều. Ngày nay chúng ta biết đạo, thượng đế đã ân ban đã cho nhiều pháp xuống trần để độ con ngài trở lực lên, vì một mình nó không nhớ điều về, cho nên người đồng nhau cùng, cho nên chúng ta sẽ thấy rõ chỉ dũng chúng ta ở đâu. Chúng ta tranh đấu ở đời không có dũng làm sao tranh đấu xây dựng được cơ đồ, rồi cái đạo cái dũng chi thiên nhiên chúng ta ở đâu mà chúng ta hưởng mùi đạo. Ngày hôm nay tất cả các bạn đạo vô vi đã hiểu rõ mùi đạo lại thậm chí trong sự siêu diệu cấu trúc siêu nhiên của thượng đế đã ăn ban cho chúng ta từ hơi thở, từ hành động. Hơi thở của cha của chúng ta đồng nhất hít vô và thở ra nằm trong một nguyên lý thương yêu và tình, không bao giờ bị cắt đứt. Tại sao người đời có hơi thở hít vô và thở ra họ không hiểu? Đợi ngày nay tôi nói họ mới hiểu được chứ. Vì họ hướng ngoại tranh chấp, kẻ giàu người nghèo, kẻ có địa vị người không, tranh chấp với nhau mà quên hơi thở của chính họ, đâm ra biến thành chiến tranh để tự thức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui thay lần thay được hưởng rõ tất cả những gì thượng đế đã có, tất cả những sự sáng suốt của thượng đế đã trao cho chúng ta, và chúng ta phẳng lặng tâm hồn để đón nhận những gì đó. Chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ, nới rộng trường đại học của chúng ta để chúng ta tiến tới sự thanh văn ở đời này. Chính sự reo mừng trong tâm thức của các bạn khỏi thiên nhiên cũng như bạn đạo không đến dự và không có khả năng đến đây cũng đồng hưởng một luồng thanh điển nơi tìm đường địa phương, nơi căn nhà họ ở, với chân tâm sanh diệt đồng hồn. Đó chúng ta đã có tiềm lực lớn rộng các đại không vũ trụ thì chúng ta khỏi cần lao và chỉ là tu được ngày nào hay ngày nấy, cố gắng hết sức mình để tiến tới gánh vác những gì chúng ta phải gánh và hướng độ những gì đến với chúng ta. Điều cần thiết nhất trong cuộc đời tạm bỡ còn lại, ước mong tất cả các bạn đạo nên ý thức rõ rệt điều này và tự thức và mang về với địa phương để thuật lại cho tất cả anh em, để cho họ thấy chiều sâu của chính họ và họ không còn bơ vơ, không còn kỳ thị bởi một ai và không còn sự cách biệt giữa chúng ta và anh em đó. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng rất vui, tôi thấy cơ duyên sống động đã đến với chúng ta. Tôi không biết nói gì hơn, thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi xin gửi tất cả những tình thương yêu của chúng tôi về địa phương để sử ấm tất cả những phần hồn của chúng tôi đang vơ vơ, đang tự ái, đang vô tận. Sơn thức giác Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thiên Tôn.